Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay chúng ta một lần nữa được vinh dự trở lại học chung với nhau lời Chúa trong sách Khải Huyền. Chúng ta đang học 7 thư tín mà Chúa Cứu Thế Giê-xu gửi cho 7 hội thánh qua sứ đồ Giăng, được ghi lại trong đoạn số 2 và số 3 với bức thư đầu tiên gửi cho hội thánh Ê-phê-sô. Bài học hôm nay là bài học số 25, tiếp tục với đề tài trở lại yêu kính. Và đây không phải chỉ là một bài học kinh thánh mà thôi, nhưng chúng ta đối diện với lời Chúa, với sự vận hành hướng dẫn của Đức Thánh Linh, đối diện với chính ngôi lời Đức Chúa Trời bày tỏ qua lời viết ra cho hội thánh trong kinh thánh. Cho nên chúng ta đến với lời Chúa cách kính cẩn, thành tâm và sẵn lòng vâng phục. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Khải Huyền đoạn 2 câu 1 tới câu 7. Hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Ê-phê-sô rằng: Này là lời phán của đấng cầm 7 ngôi sao trong tay hữu và đi chính giữa 7 chân đèn vàng. Ta biết công việc ngươi, sự khó nhọc ngươi, sự nhịn nhục ngươi. Ta biết ngươi không thể dung được những kẻ ác, lại biết ngươi đã thử những kẻ tự xưng là sứ đồ mà không phải là sứ đồ. Ngươi đã rõ rằng chúng nó giả dối. Ngươi hay nhịn nhục và chịu khó vì danh ta, không mệt nhọc chút nào. Nhưng điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình. Bằng chẳng vậy, ta sẽ đến cùng ngươi. Nếu ngươi không ăn năn thì ta sẽ cất chân đèn ngươi khỏi chỗ nó. Song ngươi có điều này khá là ngươi ghét những việc làm của đảng Nicola mà ta cũng ghét nữa. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh rằng: Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ăn trái cây sự sống ở trong paradis của Đức Chúa Trời. Bắt đầu từ bức thư gửi cho hội thánh Ê-phê-sô, Chúa Cứu Thế Giê-xu đến để phân định sự đo lường tình trạng của hội thánh với lời khen tặng hay lời quở trách trong thẩm quyền của đấng cầm đầu hội thánh. Vì Chúa là đấng cầm 7 ngôi sao trong tay hữu, là đấng nắm trong tay những người lãnh đạo của hội thánh, đòi hỏi sự đối diện khai trình và trách nhiệm của họ và của hội thánh đối với Chúa. Chúa đứng ở giữa hội thánh Ê-phê-sô để thăm viếng, thanh tra, đo lường, dạy dỗ, và Chúa bắt đầu: Ta biết công việc ngươi, sự khó nhọc ngươi, sự nhịn nhục ngươi. Đây là những điều mà Chúa Cứu Thế Giê-xu nhìn vào hội thánh và Chúa bàn lòng với hội thánh Ngài. Chúa phán rằng: Ta biết công việc ngươi. Hội thánh Ê-phê-sô là một hội thánh tích cực, là một hội thánh làm việc, họ là một cộng đồng phục vụ, họ sống chết, lam lũ, khó nhọc về công việc Chúa. Họ không chỉ nói về công việc phục vụ, họ làm trách nhiệm phục vụ và họ thực hành trách nhiệm phục vụ cho Chúa, cho công việc của Chúa. Và Chúa nói: Ta biết. Chúa nói thêm: Ta biết ngươi không thể dung được những kẻ ác, lại biết ngươi đã thử những kẻ tự xưng là sứ đồ mà không phải là sứ đồ. Ngươi đã rõ rằng chúng nó giả dối. Một điều rất quan trọng mà Chúa nhắc nhở khen thưởng hội thánh Ê-phê-sô đó là về thái độ họ không dung được những kẻ ác và tiến trình hội thánh thử nghiệm những kẻ xưng là sứ đồ mà không phải là sứ đồ và vạch trần rõ ràng chúng nó giả dối. Lời khen tặng của Chúa cho thấy hội thánh Ê-phê-sô đứng trong lời của Chúa, biết lời của Chúa và dành thẩm quyền tối hậu cho lời của Chúa. Và tất cả những ai không nâng cao lời của Chúa, không để tâm về lời của Chúa, không dùng lời Chúa cách chính xác hẳn hoi, đều là những người bị thử nghiệm và phơi bày sự thật. Đây là một thói quen trong hội thánh và là một thói quen phải có trong tất cả những hội thánh. Cho nên với thái độ yêu kính lời của Chúa và lẽ thật của Chúa, hội thánh Ê-phê-sô còn có can đảm để đối diện với những người đi sai trật lời Chúa. Họ không dung túng những người sống trong tội lỗi. Chúa nói: Ta biết ngươi không dung được những kẻ ác. Cho nên trên nền tảng vững chắc đó, hội thánh Ê-phê-sô hầu việc Chúa với động cơ chính đáng. Chúa nói: Ngươi hay nhịn nhục và chịu khó vì danh ta, không mệt nhọc chút nào. Tấm lòng yêu danh Chúa, chịu khổ vì danh Chúa, động lực thúc đẩy làm việc chăm chỉ siêng năng của họ vì danh Chúa. Cho nên hội thánh có một cái nhìn đúng, có một thứ tự ưu tiên đúng, có một động cơ phục vụ rất đúng. Cho nên chúng ta nhận định rằng Ê-phê-sô là một hội thánh gương mẫu trong tất cả phương diện. Các tín hữu bận rộn trong đời sống phục vụ, nhịn nhục trong khổ nạn bắt bớ, đeo đuổi những đạo lý trong niềm tin. Vì thế cái chữ kế tiếp, chữ nhưng mà, đem đến cho một sự kinh hoàng tan vỡ, khánh tận rất đau thương khi Chúa nói, nhưng điều ta trách ngươi, nhưng điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Tất cả những điều đã liệt kê, tất cả những sự tốt lành, tất cả những điều đạp đẽ chạy đến đụng một cái chữ oái âm nhưng mà. Và chữ đau thương đáng buồn này bày tỏ một sự mất mát rất chua cay, một sự tương phản quá uổng, quá đáng tiếc, quá tang thương, quá khánh tận. Và đây là điều mà chúng ta cần hiểu, vì khi Chúa Cứu Thế Giê-xu đem đo lường tất cả những điều cao đẹp, tốt lành, cao trọng, thành công trong hội thánh tại Ê-phê-sô, tất cả những công khó của họ, tất cả sự nhẫn nhục của họ, tất cả những sự đeo đuổi thánh khiết của họ, tất cả những lẽ đạo mà họ đã gây dựng một cách rất đúng đắn, rất là chính xác, sự can đảm của họ, động lực hầu việc Chúa, thành tâm của họ, tất cả những sự kiên trì không mỏi mệt của họ, đem tất cả những điều đó để qua một bên của một cán cân. Và để cái thiếu duy nhất của hội thánh, đó là tình yêu đối với Chúa bên phía bàn cân bên kia. Thì lời tuyên bố cuối cùng, một sự phán quyết chắc nịch, mene mene euphasin, đã được cân nhưng bị thiếu, đã được cân nhưng bị thiếu. Bắt đầu những điểm gần như toàn vẹn, Chúa Cứu Thế Giê-xu tuyên bố hội thánh thiếu, thiếu vì một điểm cực kỳ quan trọng, đó là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Cho nên chúng ta đối diện với sự thật phũ phàng này, và chúng ta hỏi với hội thánh Ê-phê-sô là làm sao mà họ có thể đến tới một cái tình trạng mà đã quyết định rời xa Chúa. Và chúng ta cũng phải hỏi cho chính mình, quyết định nào và tiến trình nào đã đẩy đưa chính mình chúng ta đến chỗ bỏ lòng kính mến. Điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình. Khi sứ đồ Phao-lô viết thư cho hội thánh Ê-phê-sô trong những năm đầu tiên của công việc Chúa, thì ông nhắc lại đến lòng yêu thương bộc phát nóng cháy ở trong hội thánh. Ê-phê-sô đoạn 1 câu 15-16. Vậy nên sau khi tôi có nghe đức tin anh em hướng về Đức Chúa Giê-xu và tình yêu thương đối với các thánh đồ, thì tôi vì anh em cảm tạ không thôi, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Điều sứ đồ Phao-lô mong mỏi và cầu xin hơn hết cho hội thánh là họ càng được kinh nghiệm sâu xa, rõ ràng, chắc chắn trong sự thông hiểu về tình yêu vô hạn của Đấng Christ. Đoạn 3 câu 16 tới câu 19. Tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài, khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng, để nổi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em, để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề sâu, bề cao của nó là thế nào, và được biết sự yêu thương của Đấng Christ là sự trỗi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Trỗi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Đó là chỗ mà Chúa mong muốn, Chúa đòi hỏi và Chúa kêu gọi dân sự Chúa trong sự kinh nghiệm. Và đã hơn một lần Đức Chúa Trời đã đối diện vấn đề, đặt vấn đề với dân sự Chúa khi họ không đeo đuổi sự đầy dẫy và sự dư dật của sự hiểu biết Chúa, của sự thông biết liên hệ trong tình yêu với Đức Chúa Trời. Trong liên hệ với dân Israel qua tiên tri Jeremy, Đức Chúa Trời đã quở trách dân sự vì đã bỏ lòng yêu mến Chúa. Jeremy đoạn 2 câu 1 tới câu 13. Chúa nói những điều này: Hãy đi kêu vào tai Jerusalem rằng Đức Giê-hô-va phán như vậy: Ta còn nhớ về ngươi, về lòng chung thủy của ngươi lúc đang thơ, tình yêu mến trong khi ngươi mới bước vào liên hệ, là khi ngươi theo ta nơi đồng vắng, trong đất không có gieo trồng. Israel vốn là dân biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va, vốn là trái đầu mùa của hoa lợi Ngài. Phàm những kẻ nuốt dân ấy sẽ có tội, tai vạ sẽ lâm trên họ. Đức Giê-hô-va phán vậy. Hỡi nhà Gia-cốp cùng các họ hàng nhà Israel, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Tổ phụ các ngươi có thấy điều gì không công bình trong ta mà đã xa ta, bước theo sự hư không và trở nên người vô ích? Họ không nói: Chớ nào Đức Giê-hô-va ở đâu, Đấng đã đem chúng ta ra khỏi đất Ê-díp-tô và dắt chúng ta qua đồng vắng, trong đất sa mạc đầy hầm hố, trong đất khô khan và có bóng sự chết, là Đấng chẳng một người nào đi qua và không ai ở. Ta đã đem các ngươi vào trong một đất có nhiều hoa quả để ăn trái và hưởng lợi nó, nhưng khi vừa vào đó, các ngươi đã làm ô uế đất ta và làm cho sản nghiệp ta thành ra gớm ghiếc. Chúa hỏi rằng, có ai nhắc đến chuyện liên hệ ngày xưa, có ai nhớ lại kinh nghiệm nhiễm màu lúc ban đầu khi sống trong quyền năng dẫn dắt của Chúa? Và Chúa nói tiếp trong câu 8, các thầy tế lễ không còn nói, nào Đức Giê-hô-va ở đâu, nào những người giảng luật pháp chẳng biết ta nữa, những kẻ chăn giữ đã bội nghịch cùng ta, các tiên tri đã nhân danh ba anh mà nói tiên tri đi theo những sự không ích gì cả. Đức Giê-hô-va phán, vì cớ đó ta sẽ còn tranh cạnh cùng các ngươi cho đến con cháu của con cháu các ngươi nữa. Bây giờ ngay cả những người có trách nhiệm thường xuyên lo chuyện thiêng liêng như thầy tế lễ, như người giảng đạo, như người chăn và những tiên tri, hết thảy đã trở thành xa lạ với Chúa. Đây là một sự tan vỡ vô cùng cay đắng, và Chúa kêu lên điều này trong câu số 10. Hãy qua các cù lao Kít Tin mà xem, hãy khiến đến người Keda và xem kỹ, xem thử có việc như vậy chăng? Có nước nào thay đổi thần của mình, mặc dầu ấy chẳng phải là thần hay không? Nhưng dân ta đã đổi vinh hiển mình lấy sự vô ích. Hỡi các tầng trời, hãy lấy làm lạ về sự đó, hãy kinh hãi gớm ghê, hãy rất tiêu điều. Đức Giê-hô-va phán, dân ta đã làm hai điều ác, chúng nó đã lìa bỏ ta là nguồn nước sống và tự đào lấy hồ, thật hồ nứt ra, không chứa nước được. Chúa hỏi tại sao, và Ngài đặt vấn đề, Chúa dùng ngôn ngữ con người để chúng ta có thể hiểu rõ. Chúa nhắc lại sự nóng cháy gần gũi yêu kính của dân sự và so sánh với sự nối kết đặc thù yêu thương của thời thanh xuân của lúc mới bắt đầu. Ta còn nhớ về ngươi, về lòng chung thủy của ngươi lúc đang thơ, tình yêu mến trong ngươi khi mới bước vào liên hệ, là khi ngươi theo ta nơi đồng vắng, trong nơi đất không gieo trồng. Và Chúa hỏi chuyện gì xảy ra vậy, và nhắc nhở rằng vấn đề không phải là Chúa đã rời xa họ, nhưng họ đã quyết định bỏ Chúa, quyết định xa tình yêu của Chúa, quyết định rời đi khỏi tình yêu ban đầu với Chúa. Tổ phụ ngươi có thấy điều gì không công bình trong ta mà đã xa ta, bước theo sự hư không và trở nên người vô ích? Họ không nói chớ nào Đức Giê-hô-va ở đâu, các thầy tế lễ không còn nói nào Đức Giê-hô-va ở đâu, và Đức Chúa Trời dùng những ngôn ngữ của sự ngạc nhiên. Đây là chuyện không tưởng tượng nổi. Chúa nói, có nước nào thay đổi thần mình, nhưng dân ta đổi vinh hiển mình lấy sự vô ích. Và tất cả những sự ngạc nhiên phũ phàng này đến với Chúa, Chúa nói lên qua ngôn ngữ như thế này, hỡi các tầng trời, hãy lấy làm lạ về sự đó, hãy kinh hãi gớm ghê, hãy lấy rất tiêu điều. Đức Giê-hô-va phán, dân ta đã làm hai điều ác. Và Chúa kể vấn đề bỏ tình yêu ban đầu, Chúa kể sự gãy đổ của sự liên hệ với Chúa là điều cực ác. Chúng nó đã lìa bỏ ta là nguồn nước sống, và tự đào lấy hồ là hồ nứt không chứa nước được. Dầu sự gãy đổ của tình yêu đối với Chúa tại Ê-phê-sô chưa đến chỗ thay đổi thần của mình, chưa đến chỗ thay đổi đối tượng của tình yêu, bởi vì những điều tốt lành Chúa khen vẫn còn ở trong hội thánh, nhưng căn bệnh ung thư ngặt nghèo thuộc linh đã bắt đầu thấy dấu hiệu ở trong hội thánh. Sự chung thủy hết lòng của tình yêu ban đầu đối với Chúa đã bắt đầu tiến trình thoái hóa, đi đến chỗ chấm dứt. Và khi điều này bắt đầu xảy ra và sự hờ hững nguội lạnh đối với Chúa tràn lan ra, thì sự lãnh đạm thuộc linh sẽ tới, sự hờ hững đến tha nhân cũng sẽ bộc lộ, sự lo nghĩ đến linh hồn chết mất của những người chung quanh cũng sẽ trở thành lạnh lùng, và cá nhân và hội thánh sẽ bắt đầu du dí càng thêm với tội lỗi, thỏa hiệp càng nhiều hơn với thế gian, và cuối cùng sẽ tới một chỗ khánh tận thuộc linh không cách nào giải quyết. Đây là điều đang bắt đầu xảy ra tại Ê-phê-sô. Điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Đây là điều hội thánh Ê-phê-sô quyết định. Giống như hội thánh đến nói với Chúa như thế này, là Chúa có một vài thay đổi trong sự liên hệ của con bây giờ đối với Chúa, nhưng không sao, Chúa đừng lo, phần lớn thì sẽ không có gì thay đổi cả, không có gì thay đổi nhiều đâu. Con sẽ vẫn đi thờ phượng điều đặn, con sẽ vẫn dâng hiến, con sẽ vẫn phục vụ. Nhưng mà cái thời giờ riêng với nhau bây giờ con bị kẹt nhiều hơn trước. Chỗ mà con thường ra mắt Chúa bây giờ con phải rút bớt một tí, nhưng mà con sẽ cố gắng để mọi sự không có gì bất thường quá lắm. Mấy cái thơ mà Chúa viết cho con như là thơ Matthew rồi thơ Mark, những cái thơ đó con chưa có giờ đọc, nhưng con sẽ để đó và hứa là lúc nào thuận tiện con sẽ xem qua. Và những chuyện quan trọng khác như là tổ chức sinh nhật cho Chúa, Giáng sinh hay là lễ phục sinh sẽ vẫn tiếp tục với tất cả những điều quan trọng. Con sẽ làm hết mình để đứng trong sự liên hệ này với Chúa. Trong bình diện của con người với nhau, đó là ngôn ngữ của sự khước từ. Trong sự liên hệ, có một tiêu chuẩn tối thiểu, có một chỗ đòi hỏi phải có mới là gọi liên hệ. Chúng ta có thể tưởng tượng như một người chồng nói với vợ, không có phải mèo chuột gì hết đâu em, không phải có nhân vật thứ ba nào hết. Anh chỉ tự nhiên không còn cảm thấy yêu em nữa, cảm xúc thời xưa bây giờ phôi pha rồi và mình phải thành thật để công nhận điều đó. Nhưng em đừng lo, anh vẫn sẽ đi làm đem lương về, cũng sẽ phụ em trả tiền nhà, cũng sẽ lo cho con, mình cũng sẽ vợ cũng chồng cũng ăn trưa ăn tối với nhau và sẽ vẫn làm công việc để giúp ích nhau. Chỉ có vấn đề là cảm xúc tình yêu thì xin em đừng ép và anh sẽ không muốn đề cập tới vấn đề đó nữa. Thì chấp nhận được không? Có thể nào gọi là hạnh phúc không? Có thể nào gọi là tốt đẹp không? Chỉ trong phương diện của con người mà thôi, và thí dụ này rất là vụng về, không cách nào xứng đáng để đo với sự liên hệ đối với Chúa. Tôi muốn dùng để nói rằng giữa con người với nhau chúng ta còn không thể chấp nhận hoặc thỏa mãn được, huống chi đối với sự liên hệ với Chúa là đấng thánh khiết toàn vẹn, yêu thương toàn vẹn, nhân hậu toàn vẹn, ân sủng toàn vẹn đối với chúng ta là hội thánh của Chúa. Vì thế sự nguội lạnh của tình yêu để trên cán cân, thấy thiếu, thấy rất thiếu, giàu có rất nhiều phước hạnh ở trong hội thánh. Nhưng những phước hạnh bên ngoài của công việc Chúa, của sự gây dựng phát triển hội thánh không thể đo lường được, đến cái chỗ hư hoại thâm sâu trong lòng là nơi tình yêu đối với Chúa đã bị đổ vỡ, đã bị nguội lạnh. Cho nên căn bản của sự thiếu cân bằng này là một sự thiếu hụt trầm trọng và nói rằng đã được cân nhưng mà thiếu. Để có thể sửa sai lại tình trạng nguy ngạc tâm linh này, Chúa của Thế Giê-xu đưa ra lời khuyến cáo chỉ dạy: vậy hãy nhớ lại người đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình. Chúa đưa ra ba điều, Chúa đòi hỏi ba bước tiến mà hội thánh Ê-phê-sô và tất cả những hội thánh của chúng ta hiện tại đang đứng vào trong cái tình trạng mất đi lòng yêu mến ban đầu đối với Chúa cũng phải thi hành để hàn gắn lại sự liên hệ với Chúa. Thứ nhất, hãy nhớ lại. Thứ hai, hãy ăn năn. Thứ ba, hãy làm lại những công việc ban đầu của mình. Thứ nhất, vậy hãy nhớ lại người đã sa sút từ đâu. Điều thứ nhất là phải nhớ lại, nghĩa là phải đem vào sự tập trung của tư tưởng và sự chú ý, đặt để sự quan trọng thích đáng cho vấn đề, đối diện với sự thật như đang đứng trước mặt, không để qua một bên, không thờ ơ, không tiêu cực với vấn đề để trôi vào quên lãng một lần nữa, tích cực chú ý để đối diện và giải quyết. Cho nên sứ đồ Giăng dùng một cái thì hiện tại tiếp tục, nghĩa là ông nói rằng vậy hãy tiếp tục nhớ lại, hãy thường thường luôn luôn nhớ lại. Đây là một tiến trình, một sự thường xuyên tiếp tục. Và chữ Chúa dùng nói lên cái chiều sâu của sự sa sút này. Chúa nói hãy nhớ lại chiều cao nơi ngươi đã đứng trước khi sa sút đến tình trạng hiện tại. Trước khi ngươi rớt xuống nơi chỗ đứng bây giờ, có một sự cách biệt rất lớn giữa chỗ Chúa muốn họ đứng, muốn hội thánh đứng và chỗ họ đang đứng hiện tại. Và điều đầu tiên là phải coi lại, xem lại, nhớ lại, hiểu rõ cái tình trạng đó, thấy rõ cái tình trạng đó. Thưa quý vị thính giả, đó là chỗ bắt đầu cho mỗi chúng ta. Để có thể sửa sai chỗ công khom, để có thể thay đổi thì chúng ta phải trở lại tình trạng trước khi bị công khom, trước khi thay đổi. Sự gợi nhớ thường xuyên về điều Chúa đẹp lòng, sự gợi nhớ thường xuyên về tiêu chuẩn ở trong Chúa, sự đòi hỏi nhắc lại kinh nghiệm với Chúa, sự học hỏi trở lại ân sủng đã nhận được trong quá khứ là những điều giữ tấm lòng và làm cho lòng của chúng ta mềm mại trở lại, sẵn sàng để được uống nắng. Và khi chúng ta đặt vấn đề đối diện với tình trạng thật của mình và đo lường mình ra với sự sa ngã quá xa, sự sa sút quá nhiều, sự đổ vỡ quá lớn lao, thì lúc đó chúng ta mới có thể bước đến bước thứ hai. Đó là điều Chúa đòi hỏi. Thứ hai, phải ăn năn. Chúa nói, hãy ăn năn. Ăn năn không phải là hối hận, không phải chỉ là cảm thấy hổ nhục về điều mình đã làm. Có một phần ở đó, nhưng trọng tâm của ăn năn là thay đổi thái độ và sự suy nghĩ, quay trở lại và làm chuyện đúng. Có nghĩa là chuyển hướng, là xoay trở lại, thay đổi hướng đi. Và chúng ta để ý, ăn năn là một động từ, nghĩa là ăn năn phải được thực hiện trong một hành động, không chỉ trên ý định mà thôi, không chỉ nói về ước muốn mà thôi, không chỉ bày tỏ sự sẵn lòng mà thôi, nhưng ăn năn là xoay trở lại, là một cái hành động bỏ con đường hiện tại, trở lại con đường đúng theo ý muốn của Chúa. Lời văn của động từ đòi hỏi một hành động rõ ràng chắc chắn. Ở đây sứ đồ Giăng dùng một cái thì rằng thì này làm là để cho xong, là chấm dứt. Sứ đồ Giăng dùng một thì văn phạm trong Hy Lạp để nói lên sự thành tựu của công việc, sự hoàn tất của sự ăn năn, phải giải quyết cho xong một cách toàn vẹn vấn đề ăn năn, không được bỏ dở chừng, phải làm toàn những cái trách nhiệm và tất cả những đòi hỏi của sự ăn năn. Tức là sự ăn năn này phải làm cho trọn những điều cần phải sửa đổi, đi trọn cái con đường thay đổi cần thiết để trở lại tình trạng ban đầu với Chúa. Vì thế chúng ta phải cẩn thận về những cảm xúc hối hận ngắn hạn, những dòng nước mắt bây giờ thấy như là ăn năn nhưng không làm trọn được những sự thay đổi cần thiết của sự sửa đổi, của sự quay ngược trở về tình trạng trước khi sa sút. Phải có sự thay đổi, phải có sự quay về và phải đi trọn con đường thay đổi đó. Đó là sự ăn năn Chúa đòi hỏi và muốn thấy. Bước thứ ba, Chúa Giê-xu nói với hội thánh Ê-phê-sô và tất cả hội thánh hiện tại phải làm, đó là trở lại, làm lại những công việc ban đầu. Tức là sự ăn năn phải có bằng chứng cụ thể, phải chứng minh bằng dữ kiện và việc làm thấy được, đo lường được. Theo như Luca đoạn 3 câu 8, hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn. Kết quả xứng đáng thích hợp, nghĩa là Chúa đòi hỏi họ phải chứng minh sự thay đổi bên trong lòng qua công việc của đức tin. và họ phải bắt đầu sinh hoạt ở trong hội thánh, ở trong cái bóng trái của sự ăn năn được tỏ bày trong sự liên hệ với những người khác, những người chung quanh, và cái giá trị của đời sống của họ sẽ bày tỏ một chỗ đứng rõ ràng trên căn bản của lời Kinh Thánh. Những công việc của tình yêu đối với Chúa, những kết quả của sự liên hệ trong Chúa, những bông trái của đức tin, đó là công việc ban đầu phải trở lại. Hãy yêu Chúa trở lại và bày tỏ tấm lòng yêu kính đó trong công việc làm của sự phục vụ. Hãy thờ kính Chúa trở lại và chứng minh điều đó trong hành động và thái độ. Sự học Kinh Thánh, sự cầu nguyện, sự đam mê thờ phượng, sự nóng cháy giảng tin lành, sự chăm chỉ phục vụ, sự giàu có trong lòng thương xót, rộng rãi, lo tưởng cho nhau, đó là những công việc mà hội thánh Ephesus đã bắt đầu, và bây giờ Chúa muốn họ trở lại, làm lại công việc lúc ban đầu với lòng cung kính yêu thương đối với Chúa, với cái động cơ xoáy động, đáp ứng với Chúa và với Chúa mà thôi. Lời Chúa dạy phải sửa đổi, đi chung với một lời ngâm dọa. Bằng chẳng vậy, nếu mà không, bằng chẳng vậy, ta sẽ đến cùng ngươi, nếu ngươi không ăn năn thì ta sẽ cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ nó. Đây là một điều mà tấm lòng của mỗi người chúng ta phải lắng nghe. Vì đây không phải chỉ là một lời dọa nạt, nhưng là một lời phán về chuyện chắc chắn sẽ xảy tới. Nếu ba điều Chúa đòi hỏi không thực hiện trong đời sống của hội thánh và cá nhân, hãy nhớ lại, hãy ăn năn, hãy làm lại những công việc ban đầu, thì sẽ có một cái kết quả đương nhiên từ đấng cầm hội thánh trong tay. Hậu quả đó sẽ là hội thánh sẽ không còn đứng chỗ để được ban cho để chiếu sáng tin lành trong đêm tối đen của cuộc đời hư nát nữa. Họ sẽ trở thành bóng tối. Kết cục của một hội thánh hay là một cá nhân không có tình yêu kính mến với Chúa càng ngày càng gia tăng, thì hội thánh đó và cá nhân đó sẽ không bao giờ được giao phó trách nhiệm đòi hỏi sự yêu thương đối với Chúa. Cho nên Chúa phán, bằng chẳng vậy ta sẽ đến cùng ngươi. Và để nhấn mạnh tính cách nghiêm trọng của vấn đề, Chúa Cứu Thế Giê-xu đòi hỏi một quyết định dứt khoát trở lại tình yêu ban đầu đối với Chúa. Ngài đòi hỏi một sự thay đổi, bằng không sẽ phải đối diện với kỷ luật và sự phán xét. Trong khi cơ hội vẫn còn để nhắc nhở trở lại, để ăn năn, để trở về với công việc yêu kính ngày xưa, đây là thời điểm phải dứt khoát. Bằng chẳng vậy, nếu không có kết quả như Chúa muốn và như Chúa đòi hỏi, thì Chúa phán, ta sẽ đến cùng ngươi. Ta sẽ đến cùng ngươi. Chúa đến không phải trong sự trở lại huy hoàng của ngày cuối cùng, nhưng đến trong sự đoán xét đặc thù dành cho hội thánh và dành cho cá nhân trong tương lai rất gần trước mặt, trước ngày tái lâm. Với tất cả những hình ảnh huy hoàng mà sách Khải Huyền sẽ trình bày về ngày tái lâm của Chúa, thì hội thánh Ephesus đang sắp đối diện với một sự gặp gỡ cay đắng hơn nhiều. Đó là họ sẽ không được đứng vào ngày huy hoàng đó trong chỗ đứng của những tôi tớ trung thành làm xong trách nhiệm. Họ sẽ bị trút bỏ, họ sẽ bị tuột lon, họ sẽ bị cách chức, và trách nhiệm của hội thánh đã được giao phó cho họ bây giờ sẽ bị lấy lại. Nếu ngươi không ăn năn thì ta sẽ cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ nó. Chúa nhắc lại điều đòi hỏi và hậu quả rõ ràng nếu không thực hiện, nếu ngươi không ăn năn. Chúa đã đưa ra ba bước để trở lại với Ngài, để trở lại với tình yêu ban đầu với Ngài, để nối kết trở lại trong sự liên hệ mà Chúa đòi hỏi, ưa thích, nhớ lại, quay lại, làm lại. Và đây không phải là những lời đề nghị, đây là mệnh lệnh cho hội thánh đã trở thành xa lạ, trở thành nguội lạnh đối với Chúa, ngay trong đang khi phục vụ cách tích cực. Chữ ăn năn này Chúa dùng văn phạm để nói về một hành động dứt khoát một lần đủ cả, làm cho xong, làm cho đến khi chấm dứt. Nếu ngươi không dứt khoát ăn năn, nếu ngươi không làm xong tiến trình ăn năn, đó là ý của Chúa. Cho nên đây cũng là mệnh lệnh cho mỗi chúng ta, là những người thường xuyên trôi dạt bấp bênh trong sự gắn bó, keo sơn trung thành đáng phải có trong liên hệ với Thiên Chúa. Phải lập tức nhớ lại lời kêu gọi, phải lập tức quay lại con đường ngay thẳng với Chúa, phải lập tức làm lại những công việc nối kết với ân sủng của Chúa. Bằng chẳng vậy, nếu ngươi không ăn năn, thì ta sẽ cất chân đèn ngươi khỏi chỗ nó. Chân đèn là biểu tượng cho hội thánh, như trong đoạn 1 câu 20. Hội thánh được Chúa đặt để ở một chỗ đứng, ở một địa điểm, ở một địa bàn hoạt động, theo chương trình của Chúa, trong thời điểm của Chúa, để thành đạt mục đích đời đời của Chúa. Và mỗi hội thánh có một công việc, có thời gian, có trách nhiệm. Cũng như trong hội thánh, mỗi người chúng ta có công việc, có thời gian, có trách nhiệm. Và một hội thánh, dầu hoạt động tích cực bao nhiêu, mà không có sự sống của tình yêu kính đối với Chúa nóng cháy trong lòng, xoáy động trong lửa yêu thương và nung đốt bởi đáp ứng với ân sủng đối với Chúa, thì chẳng bao lâu sẽ không còn nữa. Như Chúa nói, thì ta sẽ cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ nó. Những gì áp dụng với cộng đồng hội thánh, cộng đồng đức tin cũng áp dụng cho từng cá nhân. Cho nên lời Chúa nói xé vào lòng chúng ta một cách hết sức chắc chắn, rõ ràng. điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình. Bằng chẳng vậy, ta sẽ đến cùng ngươi. Nếu ngươi không ăn năn, thì ta sẽ cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ nó.
Giờ này chọn cả tâm hồn con hướng lên nơi Cha từ ái, lòng con ước ao khát khao gặp Ngài. Lạy Cha yêu, nguyện được nghe tiếng Cha dạy khuyên, dẫn đưa con từng bước, dìu con đi theo đường lối Cha. Nguyện làm theo thánh ý Chúa, vâng phục luôn luôn trong đức tin, dâng Chúa cuộc đời này, yêu thương thờ phượng Ngài không thôi. Nguyện làm theo thánh ý Chúa, vâng phục luôn luôn trong đức tin, con quyết đi theo Ngài không. Linh hồn con, Ngài đã thứ tha con bao lỗi lầm. Lạy Cha yêu, nguyện lời Cha dẫn đưa đời con, dưỡng nuôi linh hồn con, đổi thay tâm con nên mới luôn. Nguyện làm theo thánh ý Chúa, vâng phục luôn luôn trong đức tin, dâng Chúa cuộc đời này, yêu thương thờ phượng Ngài không thôi. Nguyện làm theo thánh ý Chúa, vâng phục luôn luôn trong đức tin, con quyết đi theo Ngài không đổi thay.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Trọn đời nguyện chỉ theo Ngài thôi, đấng cứu chuộc linh hồn con. Ngài đã thứ tha con bao lỗi lầm. Lạy Cha yêu, nguyện lời Cha dẫn đưa đời con, dưỡng nuôi linh hồn con, đổi thay tâm con.